ngày 23 tháng 10, 2016 tới đây, Hungary kỷ niệm lần thứ 60 cuộc cách mạng dân chủ mùa thu 1956, một sự kiện mà như lời đánh giá của một nhân sĩ nổi tiếng đương thời của nước Hung, ông Bibo István, dân Hung đã đổ máu đủ nhiều để chứng tỏ cho thế giới thấy ước nguyện tự do và công lý của họ. Lễ kỷ niệm năm 2016 được gọi bằng cái tên Năm Tự Do của Hungary. Từ khoảng cách 6 thập niên nhìn lại, vẫn có thể bình tâm mà tán đồng với nhận định sau đây của Tổng thống Mỹ John Fitzgerald Kennedy dành cho Hungary. Từ thuở khai thiên lập địa đến nay, chưa hề có một giờ khắc nào lại chứng tỏ rõ ràng hơn sự kiện năm 1956 rằng ước vọng tự do của con người là vĩnh cửu và bất diệt, cho dù nó phải đứng trước một kẻ thù mạnh hơn gấp bao nhiêu lần.
Tháng 10 là thời điểm bùng nổ của cuộc cách mạng và cuộc chiến đấu giành tự do cho dân tộc Hungary vào năm 1956, một sự kiện trọng đại của nước Hung và thế giới thế kỷ 20. Từ năm 1990, cột mốc 23 tháng 10 trở đi được ghi vào hiến pháp như một trong ba quốc lễ thường niên của nước Hung và được vinh danh như một trang sử kiên cường và chói lọi thời hiện đại của quốc gia Trung Âu này.
Đây cũng là cuộc nổi dậy có quy mô toàn quốc đầu tiên tại một nước cộng sản để chống lại mô hình độc đoán của cộng sản Stalinist, ngự trị và chiếm lĩnh hoàn toàn đời sống chính trị, xã hội và kinh tế tại các quốc gia Trung Âu từ những năm 48-49 trở đi. Với mức độ đòi hỏi dân chủ và độ quyết liệt, 1956 của Hungary đã vượt xa những cuộc xuống đường trước đó ở Cộng hòa Dân chủ Đức năm 1953 và ở Ba Lan vào mùa hè năm 1956. Cuộc biểu tình và xuống đường hôm 23 tháng 10 năm 1956 với sự tham dự của 200-300 ngàn người, thoạt tiên chủ yếu là sinh viên trường Bách Khoa và sau đó được sự hưởng ứng của đông đảo cư dân thủ đô, trong đó có nhiều đảng viên cộng sản, còn đưa ra các đòi hỏi về nhân sự như phế truất những lãnh tụ cộng sản có nhiều sai lầm và đưa họ ra tòa hoặc thành lập một chính phủ mới đứng đầu bởi Nagy Imre. Nagy Imre là một chính sách cộng sản yêu nước và có tinh thần dân tộc theo xu hướng cải tổ người khi lên nắm quyền. Sau vài ngày đầu cân nhắc và lưỡng lự cho sự lựa chọn của Hungary, về sau đã hoàn toàn đồng tình với nguyện vọng của người dân và trở thành vị thủ lĩnh cách mạng. Ông đã ra chỉ thị giải tán cơ quan mật vụ chính trị, công bố đại ân xá và tái lập thể chế đa đảng ở Hungary. Đồng thời, Nagy Imre cũng đòi hỏi quân đội Nga Xô phải tức khắc rút khỏi Hung, cũng như ông chủ trương tiến hành đàm phán để nước Hung rời khối hiệp ước Warsaw và trở thành một quốc gia trung lập. Với sự xuất hiện của các đạo quân Liên Xô, thoạt đầu được điều động từ các tỉnh về Budapest và sau đó ồ ạt xâm chiếm Hungary, biến cố 1956 trở thành một cuộc cách mạng giải phóng dân tộc.
Cuộc cách mạng tinh khôi và giàu tính nhân văn, đó là đánh giá của hậu thế về sự kiện 1956, tạm coi như chỉ diễn ra trong vòng chục ngày và kết thúc với lời cầu cứu của Thủ tướng Nagy Imre tại nhà Quốc hội vào rạng sáng 4 tây tháng 11 khi chiến xa Nga đã bao vây Budapest tứ bề. Trong bài phát biểu đó, Thủ tướng Hung tuyên bố về cuộc tấn công bội phản của Liên Xô nhằm đè bẹp nền dân chủ Hung và rằng quân đội chính phủ Hungary vẫn ở vị trí chiến đấu.
Chú ý, đây Nagy Imre, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Cộng hòa Nhân dân Hungary. Rạng sáng hôm nay, các đạo quân Xô Viết đã tấn công thủ đô của chúng ta với ý đồ rõ ràng là lật đổ chính phủ dân chủ của nước Hungary. Quân đội chúng ta đã chiến đấu, chính phủ ở vị trí của mình. Tôi thông báo điều này với toàn dân Hungary và với công luận thế giới.
Dầu chỉ vỏn vẹn vài câu ngắn ngủi gửi nhân dân thế giới, nhưng những lời của ông Nagy Imre từng được liệt vào hàng những diễn văn có sức mạnh và có tầm ảnh hưởng nhất của thế kỷ 20. Nó là chỉ dấu bi thương về cuộc cách mạng Hungary, một cuộc cách mạng lãng mạn và trong sáng hiếm thấy trong lịch sử thế giới. Trước hết, đó là một cuộc chiến hoàn toàn không cân sức với niềm hy vọng ngây thơ và bồng bột. Người dân Hungary, trước việc nước Áo trước đó một năm được tách khỏi tầm ảnh hưởng của Nga Xô và trở thành một quốc gia trung lập, cũng mơ ước một kết cục như vậy cho đất nước mình. và họ đã từng hy vọng vào sự bênh vực của phương Tây cho nỗ lực độc lập và dân chủ ấy. Đó là một mong mỏi đẹp đẽ nhưng hoàn toàn bất khả thi giữa cảnh rối ren của chính trường thế giới đương thời. Trong cuộc chiến trứng chọi đá ấy, giới trẻ Hungary ở độ tuổi dưới 25 chiếm vai trò rất quan trọng và chính họ đã trở thành những người anh hùng dân tộc. Theo thống kê, tới 44% những tổn thất trong thời kỳ diễn ra cuộc cách mạng và chiến đấu giành độc lập dân tộc năm 1956 đã thuộc về những chàng trai Pesh. Nếu tính đến những người bị thiệt mạng, 21% ở độ tuổi 19 hoặc trẻ hơn và 4% ở ngưỡng 16 hoặc là còn chưa tới thế. Theo những hồi tưởng, do không phải vướng bận những toan tính chính trị, những băn khoăn ý thức hệ mà thế hệ trẻ Hungary thời ấy sẵn sàng xuống đường và cầm vũ khí hơn những bậc cha anh của họ. Với động cơ cầm súng rất trong sáng như thế, những chàng trai, cô gái Budapest đã trở thành nhân vật của năm 1956 theo sự tôn vinh của tạp chí Times. Cũng cần nhớ, mong ước tạo dựng một thứ chủ nghĩa xã hội mang bộ mặt nhân tính của Thủ tướng Noy Imre 12 năm sau cũng chính là mục tiêu của nhóm Cộng sản cải tổ tiệp khắc, đứng đầu là Tổng bí thư Alexander Dubček trong nỗ lực dân chủ mùa xuân Praha 1968.
Chừng 200.000 người hôn phải rời quê hương sau khi cách mạng 1956 bị đàn áp, chính là cuộc thử lửa đầu tiên cho Công ước Liên Hiệp Quốc năm 1951 về vị thế của người tị nạn và khởi đầu cho hoạt động cứu giúp người tị nạn trên quy mô toàn thế giới. Nhưng chính quyền Hung hiện tại, khét tiếng với chính sách bài xích dân tị nạn, dường như đã quên đi điều này trong những tuyên truyền thô bạo thời gian qua.
Cho dù cách đây hơn một năm, Tổng thống Hungary Adai Janos đã bày tỏ lòng biết ơn đối với những dân tộc yêu chuộng tự do đã mở lòng tiếp nhận người tị nạn Hungary phải rời bỏ quê hương trốn chạy sự đàn áp chính trị sau khi cuộc cách mạng 1956 bị dìm trong biển máu. Ông Tổng thống còn cho rằng ngay đất nước tiếp nhận tị nạn cũng tiếp nhận luôn cả công lý và tự do mà dân Hung đã lao tâm khổ tứ và chiến đấu để có nó. Tổng thống Hung khẳng định quốc gia nhận người tị nạn Hung năm 1956 đã trở nên mạnh mẽ hơn, tự do hơn, chân chính hơn, trong khi nội các cánh hữu của Hungary thì lại cực lực chống đối chương trình tái định cư người tị nạn do Liên Âu đang chủ trì. Cần nhắc lại một thực tế lịch sử, nước Áo sau biến cố 1956 đã tiếp nhận và coi là người tị nạn đối với tất cả những ai ra đi từ nước Hung, bất kể lý do và động cơ của họ là gì. Gần 200.000 người tị nạn Hung đã được gần 40 quốc gia phương Tây, đặc biệt là Áo, Đức, Pháp, Canada và Hoa Kỳ, cũng như các quốc gia khác trên thế giới hảo hiệp tiếp nhận với một tinh thần nhân đạo và tương ái chưa từng thấy. Đổi lại, như lời xiển dương của Tổng thống Bush trong chuyến viếng thăm lịch sử tại Hungary năm 2006, ông tự hào vì cộng đồng người Hung di tản thời 1956 đã góp phần vào sự phát triển và phồn vinh của Hoa Kỳ. Làn sóng di tản của Hungary năm 1956 chỉ là một trong những đợt di cư lớn của quốc gia này, khởi đầu từ những năm 20 thế kỷ trước khi Vương quốc Hungary bị chia cắt và tiếp diễn trong thời kỳ trước Đệ nhị Thế chiến khi người Do Thái Hung ồ ạt di tản để tránh đại nạn Holocaust. Là một xứ sở từng chịu nhiều đau khổ và luôn có nhiều người phải ra đi để lánh nạn, lẽ ra chính giới Hung cần bình tâm hơn trong vấn đề này. Có lẽ đó cũng là một thông điệp đặc biệt của sự kiện 1956 trong năm nay mà giới truyền thông bị định hướng của Hungary ít thấy nhắc đến trong dịp này.